Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2013. Có một điều mình nghĩ mình giải thích một chút để cho các vị ở nơi đây hiểu rõ. Và đáng lẽ là chúng ta nói từ đầu, nhưng mà thôi để dành tới ngày cuối, đó là ngày hôm nay. Tôi không biết là các vị hiểu cái từ hương vân ra làm sao. Bây thơ, trúng hơn nữa thôi.
Là hiểu của ngày tổ sư thứ nhất.
Thưa các vị, cái từ hương vân á, ngoài cái ý nghĩa đó là mây thơm. Mây thơm là mây gì mà thơm? Năm phần pháp thân hương được gọi là mây thơm nha. Giới định tuệ giải thoát tri kiến gọi là mây thơm. Và cái gần gũi dễ hiểu đó là mây pháp. Hương thơm chánh pháp lan rất là xa. Trong các loại hương thơm giữa trần gian này, thưa các vị, hương thơm của các loài hoa thì chỉ bay xuôi gió. Đó là một câu kinh trong Pháp Cú. Chỉ có hương chánh pháp thì mới ngược gió bay thôi. Thì cái hàm nghĩa đầu tiên rất dễ hiểu, đó là người ta dịch nghĩa hương vân có nghĩa là vậy. Nghĩa thứ hai nó rất là quan trọng, đó là hương vân Đại Đầu Đà là tên của vua Trần Nhân Tông, sơ tổ của thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đầu tiên các vị nghe chữ hương vân nó có cái vẻ nữ tính quá, cái thiền đường gì tên hương vân, nhưng mà kỳ thực là mình muốn lấy cái tên của ngài Hương Vân Đại Đầu Đà có mặt, vị tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Người ta gọi ngài là Điều Ngữ Giác Hoàng, cũng gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cũng gọi ngài là Hương Vân Đại Đầu Đà. Hương Vân là cái tên ngài tự đặt cho chính mình, tức là cái tên của ngài lấy lúc ngài du phương từ Thăng Long đi về phương Nam đến cố đô của Chiêm Thành, tức là kinh đô Đồ Bàng, làm một cái cuộc thuyết phục vua Chế Mân, thiết lập cái nền ban giao Chiêm Việt. Và chính ông gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân. Và sau đó thì chúng ta mới được một vùng đất, đó là từ Quảng Bình, Quảng Trị ở Thừa Thiên, tức là châu Ô, châu Rí của vua Chiêm Thành cắt dân cho nhà Trần. Chừng đó là chúng ta mới đi đến kinh đô của Huế bây giờ, Phú Xuân bây giờ. Và thưa các vị, là mãi cho tới cả ngàn năm sau người ta mới nhớ ơn một người con gái hy sinh để đổi lấy sự bình an của Chiêm Việt, đó là Huyền Trân công chúa. Và dường như người ta mới làm cái tượng Huyền Trân công chúa gần đây thôi, chừng năm ba năm gì gần đây thôi, ở tại Huế, tức là kinh đô Phú Xuân của thời Nguyễn, cũng có nghĩa là đó là nơi kinh đô Đồ Bàng ngày xưa của Chiêm Thành. Thế cho nên hương vân nó hàm cái nghĩa một, như chúng ta biết, đó là hương thơm của chánh pháp. Hai, tên của một vị tổ của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và mình nhắc điều đó để cống hiến cho các vị một bài thơ vô cùng hay của Hương Vân Đại Đầu Đà. Mình viết ở đây để tặng cho các vị. Có một bài thơ mà ngài Hương Vân Đại Đầu Đà ngài làm lúc lên Bảo Đài Sơn, gọi là Đăng Bảo Đài Sơn. Và người ta khảo sát thì Bảo Đài Sơn này nó là một vùng đất ở gần Yên Tử bây giờ, tức là thuộc về tỉnh Quảng Ninh bây giờ. Và nguyên văn chữ Hán nó là thế này: địa tịch Đài Du Cổ. Thời Lai Xuân Vị Thanh. Vân Sơn Trung Viễn Cận. Hoa Kính Bán Tình Âm. Vạn Sự Thủy Lưu Thủy. Bách Niên Tâm Ngữ Tâm. Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch. Minh Nguyệt Mãn Cung Khâm. Mình giải thích trước rồi mình chép bản dịch. Địa tịch tức là đất đó nó khô cằn, nó sỏi đá là địa tịch. Đài Du Cổ là ở nơi đó có một cái đài, người ta thờ Phật hay là ta thờ thánh gì đó không biết, nhưng mà nó có một cái đài. Dường như là đài này dùng để cho các vị hoàng đế lãm du thôi, tức là đi lên đó chơi, nó giống như một cái nhà nghỉ mát vậy đó. Đất nó đã vắng vẻ, nó tiêu điều, mà cái đài đó tức là cái lương đình, cái nhà mát đó, nó cũng rất là xưa. Địa tịch Đài Du Cổ. Thời Lai Xuân Vị Thanh. Mùa xuân thì đã đến rồi, nhưng mà cái hương vị xuân nó chưa có nồng nàn, chưa có đậm đà. Thời Lai Xuân Vị Thanh. Vân Sơn Trung Viễn Cận. Vân là mây, mây nó thấp thoáng trên núi, xa và gần nó chồng chất lên nhau, gọi là Vân Sơn Trung Viễn Cận. Hoa Kính Bán Tình Âm. Chữ kính này cũng có khi đọc cảnh, tức là con đường tắt, đường vắng, đường nhỏ. Con đường nhỏ hai bên hoa nó phủ lên, nó làm cho bóng râm che rất mát. Hoa Kính Bán Tình Âm. Vạn Sự Thủy Lưu Thủy. Bách Niên Tâm Ngữ Tâm. Muôn Việc Như Nước Trôi Xuôi. Việc đời như nước trôi xuôi, việc chính trị như nước trôi xuôi. Và những đế chế nó cũng như nước trôi xuôi. Thì thời Lý, rồi tới thời Trần, rồi thời Trần của Trần Thái Tông dựng nghiệp, rồi quân Nguyên dẫn qua xâm lăng biên giới quốc gia, rồi những chiến công oanh liệt của Trần Nhân Tông, hai lần kháng Nguyên, hiển hách vô cùng, rồi nó cũng đi qua. Cho nên Vạn Sự Thủy Lưu Thủy là như vậy, tức là muôn việc nó trôi theo nước chảy hết. Bách Niên Tâm Ngữ Tâm. Thế nhưng mà có những điều nó còn lưu lại trong lòng người, dù 100 năm nhưng mà lòng ta vẫn còn nhắn nhủ những điều. Ví dụ như yêu nước, đó là mức độ cả. Ví dụ như đối với công trình làm đạo, đối với công trình hòa bình mà nhà Trần phải thiết lập, 100 năm lòng nhủ lòng phải làm được việc nọ việc kia. Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch, tức là tựa lan can, cầm ngang cái sáo để thổi. Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch. Minh Nguyệt Mãn Hung Khâm. Minh Nguyệt là trăng sáng, tràn đầy cả lòng. Đây là bài thơ của Trần Nhân Tông, cũng nghĩa là thơ của Ngài Hương Vân Đại Độ Đà, cũng là Phật Hoàng. Đây là vị vua, và vừa là một vị Phật của nước Việt Nam. Và người ta dịch bài này rất là hay. Và sở dĩ mình thuộc bài này do vì nó có hai câu hay thôi mình thuộc. Đó là câu này: Vạn Sự Thủy Lưu Thủy, Bách Niên Tâm Ngữ Tâm. Thưa các vị, là mọi việc trên trần đời này nó đều trôi như nước chảy, trôi xuôi hết. Thế nhưng mà nếu các vị là người tu thì các vị phải nhủ lòng từng ngày, lòng nhủ lòng, phải không? Mỗi ngày phải sống thế nào cho nó xứng đáng, mỗi ngày phải làm thế nào cho đạo tâm nó được trưởng thành, mỗi ngày phải làm cho bồ đề tâm mình được nuôi dưỡng, thiện nghiệp mình nó đầy. Và nhủ lòng sâu xa hơn nữa là chi? Một đời này thôi à, chấm dứt cái chuyện loanh quanh tử sinh này. Không có chuyện đi tới đi lui trong cõi trần hoàng này để chìm trong mộng mị vô thường nữa. Không có chuyện là sinh ra một lần thứ hai, rồi học lật, học bò, học khóc, học la, học yêu đương, học khổ sở, rồi giả từ trần thế, rồi chết đi chết về. Mệt, phải không? Mệt chưa? Chưa. Với người trẻ như cái chú bé kia thì đừng hòng có chuyện mệt mất công. Vẫn còn mày mò đi học con đường trong quá khứ đã từng học. Cũng phải học yêu đương, học khổ sở, học thất tình, học chán nản, đủ chuyện ha, rồi mới chịu đến với con đường nào. Thế nên thưa các vị là hai câu này rất là hay, làm cho mình thuộc bài thơ này. Thế rồi mình chép cái bản dịch. Bản dịch này của một nhóm học giả Hà Nội dịch cũng khá hay. Trong đó có một câu mình sửa lại cho âm vận nó đừng quá điệp tự thôi. Đất vắng đài thêm cổ, thời lai xuân vị thâm, vân sơn chung viễn cận, hoa kính bán tình âm. Mình đọc qua một lần nhé, các vị thuộc rồi chứ hả? Chưa thuộc. Người ta dịch là đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, gần xa mây núi lấp. Bản dịch cũ là nắng rợp ngõ qua lòng, nắng rợp rợp ngõ qua lòng. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáu ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Bản dịch của không biết của Quỳ Chi hay của ai đó, của Hà Nội đó. Và Nguyễn Quỳ Chi tức là con của Nguyễn Văn Ngọc. Nguyễn Văn Ngọc là người tuyển cái cuốn Cổ học Tinh Hoa của Việt Nam ấy. Không biết các vị từng đọc nhiều sách thì các vị nhớ tên này. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợp ngõ hoa lòng, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tử hiên nâng sáu ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Thực ra thì cái câu này với câu này nó gần gần, nó trùng nhau, cho nên nó kém hay đi, cho nên mình nhẩm nhẩm mình định sửa câu này lại. Ta để sửa thử. Nắng rợp ngõ hoa lòng, nắng rợp hoa rợp ngõ mông lung thì nó bớt đi. Nó cũng có khả năng là dở hơn người ta, nhưng mà tránh cái giữ lòng lòng này đi. Hoa rợp ngõ mông lung, đó là thầy Phước Tịnh sửa. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý là thi ca của thiền sư á, nó có cái âm sắc, nó có một cái tiết tấu nó khác với thi ca của nhân gian rất là nhiều. Thi ca nhân gian đọc lên nó nghe lòng mình nó chìm liễm mà. Còn thi ca thiền sư đọc lên nghe lòng nó thanh thoát, nó làm cho lòng mình chắp cánh bay cao được. Còn thi của trần thế thì đọc vô cái nghe nó chìm xuống. Nghe ái nghiệp nó rất là nặng nề nghe. Mình đọc thử một vài đoạn của Quang Dũng thì các vị nghe cũng trăng cũng qua. Thế nhưng mà rồi nó làm cho lòng mình chìm rất dễ. Ví dụ như một vài đoạn nó có một cái nét, vài nét giống cái điều này, như cái bài Trắc Ẩn của Quang Dũng thôi. Ngõ trúc quanh quanh sâu bóng lá, ngõ trúc quanh quanh sâu bóng lá, trăng vàng rơi rắc nẻo nào xưa, ngõ cũ không mong người trở lại, mà mùi hoa mọc vẫn thơm đưa. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Chưa cần đi vô cái nội dung của thơ, hãy nghe những cái tiết tấu của nó thì các vị thấy lòng chìm ngập cái nỗi buồn. Đó là chưa kể đến những cái phần đầu của nó. Trăng sáng sân vườn đôi bóng cao, ngồi đây mà gợi nhớ phương nào. Gió mát long lanh vần bắt đầu, trưa hè ếch nhái rộn bờ áo. Ngồi đây năm năm miền lý hương, quê người đôi mắt giỏi tha phương. Có những chiều trắng tròn đỉnh núi, nhà ai chài gạo giả đêm sương. Với thiền sư thì thưa các vị, Người ta đem trăng vào lòng để cho trăng bừng sáng. Còn với thi nhân thì thưa các vị, nhìn trăng là nhớ mùa thu năm xưa đường đi rất là quạnh. Tức là người đi một lần không về lại, cho nên người đi đường quạnh quạnh là vậy đó. Và đất nước ta vào cái thời mùa thu kháng chiến đó, vào tháng 8, tháng 9, năm 45 đó, thì các vị hình dung rằng từng đợt con trai quẩy súng ra chiến trường rồi không về, cho nên người đi đường quạnh quạnh. Năm tháng tương vai kẻ đợi chờ, không có một người thi nhân nào hay không có một người nào có một trái tim bình thường giữa loài người mà không thương cảm cho cái tình trạng những người con trai đó đi không về. Đó là chưa kể những bài thơ khác, ví dụ như bài Đôi Mắt Người Sơn Tây, đọc cũng nghe lòng chìm liễm nữa. Em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi. Cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều sánh không thấy bóng Ba Vì. Chị Hân Huệ thuộc không? Chẳng ngâm nga thơ hay lắm mà tại sao không thuộc nó lại? Đọc lại. Em ở thành sơn chạy giặc về, tức là cô gái đó từ sơn Tây chạy về, chi tản vào vùng quê đó. Anh chàng Quang Dũng thì tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Thường thường thưa các vị, ra ngoại ô Hà Nội thì nhìn thấy xa xa rặng núi Ba Vì xanh vào những buổi chiều, tức là những buổi chiều thật trong, trời rất xanh thì thấy bóng núi Ba Vì. Dân Bắc mà không biết mấy cái địa danh đó, không thuộc đó là cái chuyện nó rất là dở đó nghe. Vầng trán em vương trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn Tây Phương, tôi nhớ xóm đồi mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Thưa các vị, vùng đất Sơn Tây có một cái chùa nổi tiếng vô cùng là chùa Tây Phương. Và chùa Tây Phương có gì nổi tiếng các vị biết không? Có 18 tượng La Hán, và người ta làm một bài thơ, đó là Tố Hữu làm bài thơ về 18 tượng La Hán rất là hay. Bằng cái nhìn của một nhà duy vật, hắn nhìn những cái nét khắc khổ của các cái tượng La Hán đó, dường như là nỗi đăm chiêu sầu thảm vì dân tộc đang chìm ngập trong chiến tranh, trong khói lửa. Nhưng mà cái nhìn của nhà thơ Tố Hữu đó, nhìn để hắn tiến thân trên con đường xã hội chủ nghĩa để làm bộ trưởng gì đó, chứ còn kỳ thực là cái nhìn đúng đạo pháp thì không phải như thế. Cái nét đẹp của thập bát La Hán chùa Tây Phương là không có một nơi nào bị được. Và đúng là thoáng nhìn thì người ta thấy cái nét khắc khổ hằn lên trên từng nét mặt của các vị La Hán. Cho nên vầng trán em vương trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn Tây Phương, tôi nhớ xóm đồi mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Thì đa phần thi nhân là một, người trần thế là hai. Họ cứ nhìn thấy những nét khắc khổ của các tượng La Hán thì họ cứ liên hệ đến cái nỗi khổ hải, chiến tranh, hoạn họa, đau thương, ly cách và loạn lạc. Cho nên họ đối chiếu điều đó để họ phổ nó vào thi ca thôi. Vầng trán em vương trời quê hương, tuy rằng cô bé này mới có 20, 19 gì, nhưng mà thoáng cái nét buồn, nhất là đôi mắt. Cái chủ đề bài thơ là đôi mắt người sang Tây mà. Vầng trán em vương trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn Tây Phương, tôi nhớ xóm đồi mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Mẹ tôi em có gặp đâu không, những xác già nua ngập cánh đồng, tôi cũng có thằng con bé dại, bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông. Ba đoạn thôi thì các vị thấy não nề rồi, thơ Quang Dũng á. Còn nữa, nguyên bài dài lắm, không lẽ đọc hết sao? Và thưa các vị, hầu như bài thơ nào của Quang Dũng nó cũng đều có cái sắc thái vậy. Cái màu sắc của chiến tranh, của đau thương, cả một dân tộc nó đều hằn lên trong cái từng lời thơ của những nhà thơ tiền chiến. Thế nhưng một điều rất là lạ, nó khác xa với cái thời sau 54 về sau. Tức là thời đó đành rằng người Việt chúng ta theo tiếng gọi quê hương kháng chiến chống Pháp. Thế nhưng mà trong cái cách trình bày, trong cái tâm tư, trong cái suy nghĩ của họ, trong cái tâm cảm của họ, nó không có cái nét hận thù cay đắng, dai dẳng và giết chóc máu lửa giống như là cái thời sau 54 về sau. nó rất là khác. Cũng là những con người theo tiếng gọi yêu nước, quẩy súng ra chiến trường, nhưng mà họ có một cái lý tưởng là chống ngoại xâm, chống Pháp đàng hoàng. Và chưa được cái chủ nghĩa Cộng sản cài vào tâm thức, cho nên nó chưa có hằn lên cái nỗi ác độc, thù hận như là xã hội chủ nghĩa nó tạo cho tâm thức họ. Cho nên mình nhìn cái bài thơ, không lẽ nói lang thang rồi chuyện thơ ca rồi sao? Thôi kệ nó lỡ rồi, nó tới đi. Các vị nhìn cái bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng thì thấy điều này. Đành rằng là cũng cái nỗi buồn của một người lính quẩy súng đi về phương Tây của biên giới Lào và nếm trải cái hương vị của chết chóc, bỏ xác ngoài chiến trường. Thế nhưng mà cái chất thi ca nó vẫn còn đậm đà trong lời thơ Quang Dũng. Người đi trong mộng chiều sương ấy, có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, theo dòng nước chảy qua đông đưa. Mình đọc nửa bài vì sao thôi. Rồi đoạn kế: Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc, tại vì sốt rét rụng tóc á, xanh như màu lá dữ quay hùm, tức là da tên nào cũng bét xanh hết như màu lá cây, nhưng mà đánh giặc thì ra trò chứ không phải đánh dở. Xanh như màu lá dữ quay hùm. Thế nhưng mà chất thi ca không mất, bằng chứng là mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thanh. Đành rằng quẩy súng ra chiến trường, đành rằng sốt rét, đành rằng tóc rụng hết. Thế nhưng mà cái tâm hồn thi ca vẫn còn, tức là mắt trừng gửi mộng qua biên giới, tối ngủ mà đâu ngủ được, nhớ về Hà Nội, nhớ những nàng kiều xinh đẹp đang dạo đi trên 36 phố phường. Thế thì các vị thấy cái chất thi ca vẫn còn đẹp. Rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi không tiếc đời xanh. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Tức là rải rác dọc theo biên giới Việt Lào, thưa các vị, những người lính, những người con trai từ đó chết rồi thì người ta vùi rất cạn bên cạnh con đường đi thôi. Áo bào thay chiếu anh về đất, và từng đoàn người theo tiếng gọi quê hương đi vào chiến trường rồi thì bỏ xác hết, và đều bị dòng sông Mã, dòng sông vô thượng nó nhẫn chìm hết. Nhưng mà chỉ có một cái điều nó còn lại, đó là cái dòng sông Mã vẫn cứ cuồng nộ gầm gừ khúc độc hành. Tại vì dòng sông nào cũng độc hành cả, dòng sông nào cũng chảy một mình cả. Thế cho nên thưa các vị, mọi việc trong trời đất này, từ lịch sử dù có quay hùng mấy, từ thời Trần cho tới thời cận đại, chiến tranh hoạn họa khốc liệt, đau thương người chết, cửa nhà tan nát, vân vân, mọi thứ nó là thứ này đây. Muôn việc nước trôi nước, nói vòng trở lại chứ không tôi dẫn nhau đi luôn sao. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Tóm lại, các vị mà có dịp đọc vào thi ca thì các vị sẽ thấy là cái chất thi ca của những người tu nó rất là khác biệt với cái chất thi ca của trần thế. Đọc một vài đoạn thôi là thấy nó khác rồi. Đó là nói một cái chuyện vẩn vơ, dính với cái điều này một chút. Thế là chúng ta đi vô cái điều này, chia sẻ với nhau một chút về muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Tại sao mình nêu hai câu đó lên để tặng cho các vị đây? Vạn sự thủy lưu thủy, bất niên tâm ngữ tâm nghe. Nguyên văn của nó là như vậy. Nguyên văn đó này: vạn sự thủy lưu thủy, bất niên tâm ngữ tâm. Cái điều rất là dễ hiểu đầu tiên đó, thưa các vị, rất gần, đó là chính ngày tu đi qua như nước trôi nước, phải không? Đâu cần dẫn chứng lịch sử gì xa xôi. Và thậm chí nếu các vị mở ra một khóa tu một tháng, ba tháng thì nó cũng là vạn sự thủy lưu thủy cả. Nó không dừng, ngày nó cứ trôi. Và ngày nó trôi thì nó trôi theo bao nhiêu thứ? Thưa các vị, hoàn cảnh đời sống chúng ta nó cũng trôi, mạng sống này nó cũng trôi. Cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Các vị không khéo tâm ngữ tâm, tức là không khéo lòng nhủ lòng trong chuyện tu á, thì một đời người qua rất nhanh. Rồi gần hết, một cái điều kiện thuận lợi trong những ngày tu, thưa các vị, nó cũng qua rất là nhanh. Mình hình dung rằng nếu mình không luyện mình vào cái trung tâm tu tập, hoặc là luyện mình vào một khóa tu 10 ngày, thì 10 ngày ở nhà các vị làm cái chi?
Có TV.
Lý sự, cãi lộn nữa. Coi TV không thì nó không có đúng đâu, nó không có đủ, phải không? Nếu còn chồng thì cãi với chồng, sống mà xa chồng thì cãi với con, vân vân. Tức là sẽ có 100 việc không có tên nó tràn ngập trong đời sống ta. Cuối cùng một ngày đi qua, ta không nhớ ta làm chuyện chi, nhưng mà một ngày trôi qua rất nhạt. Tôi nghĩ chắc điều này ai cũng có kinh nghiệm cả. Các vị mà không luyện, các vị vào một ngày ba thời công phu tu tập, thì các vị thấy là thì giờ nó qua cũng rất là nhanh, rồi mất cái vèo. Thế thì thưa các vị, cái điều gần nhất dễ hiểu đó là muôn việc nó như vậy cả. Mạng sống thì nó trôi qua phù du như thế. Và khi mình nhận diện ra được điều này, thưa các vị, mình không có trùng trình, không có chần chờ, không có hứa hẹn nha. Khi các vị nhận diện là mọi việc nước trôi nước, tức là vạn sự thủy lưu thủy, thì các vị sẽ trân quý từng phút giây của đời sống, trân quý điều kiện mình đang có. Chưa ai có điều kiện thuận lợi như Phật tử Việt Nam trên đất Mỹ cả. Phật tử Việt Nam không bằng. Họ không có điều kiện thuận lợi như các vị. Chỉ có người Phật tử Mỹ, và muốn nói một cách rõ hơn là chỉ có những người Phật tử lớn tuổi, tức là các vị từ trung niên, thì các vị sẽ thấy trân quý vô cùng, do vì các vị đã trải nghiệm nỗi khổ của hai đời sống, Việt Nam và nơi đây. Các vị đặt chân đến đây vào những ngày đầu thì nó không phải đơn giản như thế này. Có cơ ngơi sự nghiệp sẵn, ai mà sắm sẵn cho các vị để các vị sống như thế này đâu. Các vị phải đổ mồ hôi, máu và nước mắt để có được đời sống hiện tại. Thế là thưa các vị, đến một lúc đời sống là đi qua cho nên không có dừng lại đến đây. Nó đi qua nhẹ nhàng nhất là các vị sẽ lâm vào tình trạng già hơn, yếu hơn, sức khỏe xuống, tật bệnh nó đến. Thế thì thưa đại chúng là cái điều vô cùng thuận lợi bây giờ đó là các vị đang nắm trong tay tất cả những cái điều kiện để có thể thành đạt được sự tu tập. Nếu không biết lợi dụng thì thưa các vị, cái điều nó sẽ tới là nó sẽ trôi xuôi, mất, hút, mà chúng ta kéo lại không được. Đó là điều thứ nhất. Nhận diện về điều này rồi thì tự nhiên khởi Bồ Đề Tâm rất dễ. Tự nhiên không có cái chuyện là lười nhác, không có chuyện triển hạn thời gian, không có chuyện chần chừ. Càng không có cái chuyện là để cho phiền não, ưu tư, sầu muộn, bất an, nhỏ nhoi nó dính vào tâm thức của chúng ta nữa. Buông nó xuống rất nhẹ. Kỳ thực là không có cái chi đáng để cho chúng ta giận, chúng ta hờn, chúng ta phiền muộn, chúng ta bất an, ghê gớm cả. Tại vì mọi thứ thưa các vị, nó đều là những cái rất là phù du. Nó đến rồi nó đi qua rất nhanh. Người ta thù với nhau, nó lớn đến nỗi là hứa với lòng rằng ghi vào lịch sử thù của một dân tộc á. Thế nhưng mà người ta biết xếp nó lại để người ta phát triển. Người ta nhìn vào cái hướng tương lai. Có ai mà thù Mỹ bằng Nhật không? Thưa các vị, hai quốc gia trước đệ nhị thế chiến đó là hai quốc gia nó căm thù nhau, không có thể nào có thể làm hòa được. Nó rình rình, trong lúc bất thần nó mang phi đội thần phong, nó dội vào một trận, chìm biết bao nhiêu chiếc tàu chiến. Và trong vài phút đầu, cả hàng ngàn người lính thủy quân lục chiến của Mỹ chìm xuống ở đảo Hawaii, tức là ở Trân Châu Cảng. Nó vừa tuyên bố xong các liên hệ với Mỹ là khởi động cuộc chiến là phi đội thần phong nó ập tới liền, tức là nó đánh trong một cái trường hợp vô cùng là bất thần để Mỹ không kịp trở tay. Và mình hình dung rằng sau đó ông tổng thống gì đó tuyên bố là khai chiến, thì sau đó phải mất chừng một năm người Mỹ mới bắt đầu củng cố được cái lực lượng hải quân. Và khi họ củng cố được lực lượng hải quân thì các vị biết rằng họ rải thảm lửa vùng Kyoto, vùng Tokyo. Trước khi có hai cái trái bom hạt nhân thả xuống Nagasaki và Hiroshima thì họ đã thả bom napalm cháy cả một vùng xung quanh Kyoto, Tokyo. Đa phần đất nước kia nhà của họ nhà bằng gỗ chứ không phải nhà bê tông cốt sắt. mà bom lửa xuống thì nó cháy, không còn một cái thứ chi cả. Rồi sau đó, khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, các vị hình dung rằng những người sĩ quan của Nhật đều mổ bụng tự sát. Và trước đó thì những chiếc hàng không mẫu hạm lớn, cái chiếc Yamato, cái chiếc gì tôi không nhớ, tôi đọc lâu rồi trong lịch sử chiến tranh của Mỹ. Thưa các vị, là nó chìm là nó chết hàng mấy ngàn con người trên chiếc tàu kia. Và nếu tính ra thì cái nỗi thù của người Nhật nó lớn không biết chừng nào đối với dân Mỹ. Thế nhưng mà sau khi đầu hàng rồi, Thế chiến thứ hai vừa dập tắt xong thì Nhật bắt đầu là làm mọi cách kết thân với Mỹ. Thế cho nên đất nước nó từ một cái sự tang thương như cái tấm áo rách, qua chừng 30 năm thôi và bây giờ nó nghiễm nhiên trở thành một con rồng châu Á. Thế thì thưa các vị, cái nỗi thù hận lớn của quốc gia này với quốc gia kia, nó hao sinh mạng từng trăm nghìn này, trăm nghìn nọ. Thế mà người ta vì lợi ích của đất nước, vì sự phát triển của thế hệ con em, cái đầu của những con người đó nó đủ thông minh để nó dẹp hết tất cả những nỗi thù hận qua một bên để nó làm cho đất nước nó phát triển. Thế nhưng mà lĩnh vực đó không phải lĩnh vực của ta. Lĩnh vực của ta nói để đi đến cái kết luận này thôi. Đó là cái thù hận lớn nhất của một quốc gia mà người ta còn bỏ qua một bên. Nếu người ta có một chút thông minh để người ta làm cho quê hương người ta nó phát triển, làm cho đời sống người dân no cơm ấm áo. Thế rồi các vị là người có cái nỗi thù lớn với quê hương ư? Không. Các vị chỉ có một cái mạng mọc của các vị mang theo thế này thôi, chứ các vị nào hề mang cả một quê hương. Mình hình dung là một người gánh trên vai một quê hương rất nặng, đó là Ngài Đạt Lai Đạt Ma, có phải không? Gánh trên vai cả một quê hương Tây Tạng và bị vùi dập do gót dài của người Trung Cộng ấy. Thế mà từng lời của Ngài tuyên bố, người ta chưa tìm ra một lời nào nó có cái sự thù hận bên trong ngôn ngữ của ông. Người ta càng không tìm ra trong trái tim của ông một cái chút lửa hờn giận căm thù gì nữa cả. Đó là người có trách nhiệm với cả một dân tộc đó. Thế còn mình nhìn lại mình coi, mình là cái chi giữa trần đời? Mình là một hạt bụi rất mong manh, rất là phù du. Mình không có gánh trên vai của mình một quê hương đất nước. Mình cũng không có phải là người mang cái nợ máu để căm thù chế độ nọ, chế độ kia gì bao nhiêu cả, thưa các vị. Ta hình dung rằng có những người Phật tử họ có mặt nơi đây nha. Họ đã bị 5-7 lần đánh tư sản dùi dập. Thế nhưng mà khi họ biết đạo rồi, các vị hình dung họ làm cái chi? Họ mỉm cười nhìn cái cuộc đổi đời đến và đi với. Họ nói một lời cảm ơn là xin cảm ơn. Tại vì đây là những điều kiện nó làm cho tự thân có giác ngộ. Nếu tôi không có những cơ hội thế thì tôi không có điều kiện giác ngộ rằng cuộc đời nó vốn là vô thường. Nó vốn đến đi. Nó vốn là vạn sự thủy lưu thị. Cho nên tôi xin cảm ơn những cái điều bất hạnh nó đến với đời sống tôi. Để các vị nhìn lại cái mình có cái chi? Để căm thù, để tức tối, để nóng nảy, để bất an, để sôi sục lửa căm hờn đốt cháy đấy đời mình, thưa. Những việc của mình nó không đáng đâu, xu con nào cả. Nó không đáng 25 sen nữa. Chứ chi mà cái giận, cái buồn, cái tức tối, cái bất an của ta mà bán được có tiền thì ta cũng nên cất để dành để bán kiếm tiền xài. Rồi cái giận, cái buồn phiền, cái tức tối mình, thưa các vị, nó không có được đồng tiền nào để làm giàu mình mà nó lại còn tàn phá mình nữa. Thế thì mình cất nó làm chi? Điều thứ hai, người ta trẻ thì thưa các vị, người ta cất nó đúng rồi đó, để làm của gia bảo. Còn mình già, tuổi trung niên đã nghiêng bóng về chiều rồi thì mình, thưa các vị, thời giờ còn lại trên đàn đời này không có dài. Thế cho nên nếu người biết tu tập rồi, khi nhận diện được điều này rồi thì thưa các vị, tức là nhận diện được vạn sự thủy lưu thủy, thì người ta làm một việc vô cùng dễ, đó là họ buông hết mọi thứ xuống, lo âu phiền muộn, ưu tư, ganh tị, ghét vơ, thù hận, căm tức vân vân, buông cái rụp xuống hết mọi thứ liền để an trú trong đạo tu tập, thì quả mai mới cứu được đời mình. Bằng không thông minh như thế thì không có ai cứu được ta đâu, thưa các vị. Chúng ta đã có nhiều dịp chia sẻ là tập khí con người nó khó thay đổi chứ nó không có đơn giản. Tập khí một con người như thế nào thì nó biểu hiện ra thành tập khí của một xã hội như thế ấy. Nó thành văn hóa một dân tộc như thế ấy. Văn hóa đó là cái tập khí của một cộng đồng con người làm thành. Rồi đời sống gia đình mà có những cái bất an, có những cái lục đục, có những cái vân vân, đó là từ tập khí của cái cộng đồng gia đình đó làm thành mọi thứ. Nếu muốn chuyển gia đình thì ta chuyển từ tâm thức của ta, từ thành viên của từng gia đình. Rồi muốn chuyển được từ thành viên của từng gia đình thì mỗi thành viên trong gia đình đó phải tự chuyển tâm của họ, thì nó hình thành được đời sống gia đình, hình thành được văn hóa của một dân tộc, hình thành được cái nghiệp lành của một quốc gia thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mà nói một vòng để trở lại, đó là khi nhận biết được mọi việc nó là nước trôi xuôi, và ta không còn nhiều thì giờ để ta vơ vào những cái phiền muộn, bất an, những cái vớ vẩn, thì ta đủ thông minh để làm một việc vô cùng là cần thiết, đó là hãy nhủ với lòng làm một việc cho xong trong một đời này. Đó là điều thứ nhất xin gửi gắm đến với nhau. Hãy nhận diện rằng mọi việc là thủy lưu thủy nha. Điều thứ hai, trăm năm lòng nhủ lòng. Hãy nhủ lòng. Nhủ lòng điều gì? Trong thiền ngữ hai câu hay đó. Xứ xứ phùng quy lộ. Đầu đầu thị cố hương. Xứ xứ tức là nơi chốn nào, nơi nơi chốn chốn là khắp nơi. Phùng quy lộ đều là đường về. Phùng là gặp, quy lộ đường về. Nơi nào cũng là đường về cả. Đầu đầu thị cố hương là chốn nào cũng là quê cũ của ta cả. Hà có nghĩa chi? Nếu dịch ra tiếng Việt để mình dịch thử ra coi. Mình thường thường mình cứ nhớ chữ Tàu không? Xứ xứ phùng quy lộ. Đường về. Đường về hiện khắp chốn đi. Nơi nơi là cố hương. Đường về đâu? Không phải về Việt Nam nghe. Cái từ đường về và từ cố hương này nó hàm một nghĩa thôi. Nghĩa gì? Đây là quê hương chân thật nhất của các vị. Đây là cái vùng Niết Bàn. Đây là nơi vô sinh bất diệt. Nơi đây là nơi tâm chân thật thôi. Tức là chân tâm hiện tiền thôi. Xứ xứ phùng quy lộ. Đầu đầu thị cố hương. Ở cái điều này thưa các vị nó vô cùng là dễ hiểu. Xứ xứ phùng quy lộ là chi? Các vị nhìn ra tất cả những đối tượng như này, sắc màu, này con người. Các vị tiếp xúc thì mọi sự tiếp xúc của các vị nó đều gợi được một điều là các vị có cái nhận biết. Ngoài cái tiếp xúc là các vị biết. Thế thì xứ xứ phùng quy lộ. Nhìn không phải để phóng ánh mắt mình ra ngoài, để nghĩ suy, để tâm thức mình nó bồng bềnh theo hình ảnh, theo sắc màu, hoặc nghe âm thanh, chạy theo đi, phân biệt phải quấy, thị phi, dở hay vân vân. Tức là mọi đối tượng các vị tiếp xúc đều có một công năng để các vị nhận ra cái nhận biết đang có mặt hiện tiền, thì gọi là xứ xứ phùng quy lộ. Đầu đầu thì cố hương nghĩa là chi? Thưa các vị, nơi nào cũng là quê hương xưa cả. Ví dụ như các vị có cái buồn, có cái giận, có cái bất an trong đây, đó là cái điều kiện để cho các vị nhận biết tất cả trạng thái đó đang sinh đang diệt trong các vị. Mà khi nhận biết nó đang sinh đang diệt thì các vị là cái nhận biết. Thì đầu đầu thì cố hương. Thì nơi nào cũng là cố hương cả. Có thể phiền não, có thể hờn giận, có thể bất an, mọi điều nó sinh khởi trong các vị. Nhưng mà những cái ấy là những cái điều kiện để cho các vị an trú lại trong cái thể nhận biết. Thế thì tiếp xúc bên ngoài, tiếp xúc bên trong, nơi nào cũng là đường về, nơi nào cũng là nơi để các vị bừng sáng tâm nhận biết. Thế thì cái câu thứ nhất mình xin chia sẻ nó là hãy lợi dụng mọi điều kiện, mọi sinh hoạt trong cuộc sống đời thường này. Đó là các vị tiếp xúc bên ngoài, các vị làm mọi việc, các vị tiếp xúc bên trong của phiền não, các vị đều là chỗ để các vị quay về an trú ngay nơi cái niệm nhận biết hiện tiền. thì gọi nó là cái điều thứ nhất mình gửi gắm để cho các vị biết rằng là hãy nhủ lòng là như vậy. Hãy nhủ lòng là mọi điều kiện sống của ta tiếp xúc bên ngoài, mọi điều kiện buồn giận bên trong tâm thức sinh khởi đều là cơ hội để ta sống được với đạo. Mình đừng tìm một cái thời gian nào không có phiền não. Mình đừng tìm một cái cơ hội nào hoàn toàn rảnh rang, không có việc làm, vô công rồi ngày mình mới tu. Cái chuyện đó không bao giờ có. Tại sao? Thưa các vị, có một hình hài thì có cái chi? Có nhu cầu của ăn, nhu cầu của uống, nhu cầu của liên hệ với vạn người, chứ đâu phải các vị sống một mình giữa trần đời này. Có một hình hài thì cái nhu cầu của nó là tiếp xúc với thời tiết nóng lạnh, bị mũi cắn, bị ruồi đậu. Giản dị nhất là ruồi nó đậu lên đầu ta cũng khó chịu vậy. Thế thì có một hình hài là có ngàn vạn cái điều kiện để các vị tiếp xúc, mà mọi cái tiếp xúc, nếu các vị thông minh thì mọi tiếp xúc đều là cơ hội các vị tu. Còn nếu các vị không thông minh thì mọi tiếp xúc là cơ hội để phát sinh. Phát sinh cái gì? Phát sinh phiền não, phát sinh bực bội, phát sinh giận dữ, phát sinh căm ghét. Từ cái chuyện căm ghét con ruồi nó đậu trên mặt mình đến căm ghét một người nó không xa là mấy, cũng là một sự tiếp xúc. Thế thì thưa các vị, nếu đủ thông minh thì người kia trong mọi điều kiện được tu được. Trong mọi phút giây của cuộc sống, họ đều an trú tâm ngay trong đạo để sống. Mà nếu ngu thì một đời không sống được với đạo, chắc như thế. Và ngu với trí, thông minh cùng với không thông minh, đó là cái chuyện xây trở cái tâm thức thôi à. Nói cái từ đó thì nó hơi xúc phạm nhau, nhưng mà đúng nó là như vậy đó. Một là trí, hai là ngu thôi. Hai điều này nó không có phải là cái gì mà tránh né được cả. Anh không thông minh thì người ta gọi là ngu. Mà ngu là chi? Ngu là luyện đời mình vào phiền não. Thông minh là chi? Ngay phiền não mà người ta đã vượt thoát được thì gọi là thông minh. Thế thôi. Ngay cái nỗi khổ người ta biết, người ta né được, người ta tránh được thì gọi đó là người đó thông minh. Còn mình thấy khổ mình đung đầu vô thì gọi là ngu, chứ còn gọi là chi vậy? Thưa các vị, thế thì cái điều rất rõ ràng đó là ngay đời sống của các vị tiếp xúc mọi thứ là đường về. Ngay tâm hành sinh khởi buồn giận ghét thương, ngay đó là cố hương của các vị nếu các vị có một chút thông minh. Đừng tìm một thời khắc nào khác để tu, đừng tìm một hoàn cảnh nào khác để tu, đừng có chối bỏ đời sống bây giờ mà tìm một nơi nào khác. Thưa không, đời sống anh không thể chạy đi đâu được cả. Anh tung hê hết mọi thứ, anh chạy lên núi cao rừng vắng một mình, nhưng mà có một mình không? Không hề. Anh đi đâu anh mang cả phố chợ đi theo. Tại vì cái đầu của anh là phố chợ. Tất cả những cái thị phi, phiền não, bất an và những cái điều lưu trữ trong đây, nó là phố chợ trong anh. Cho nên anh đến nơi nào là phố chợ có nơi ấy. Còn nếu thực sự cái đầu của anh nó lặn hết những cái phố chợ ồn ào, thì anh ở giữa lòng phố chợ, anh cũng vẫn là người ở trên núi vắng. Do vậy, đừng tìm một cái điều kiện nào khác điều kiện các vị đang có mà tu cả. Hãy an ổn ngay nơi đời sống của ta bây giờ và ở đây. Thế thì người đó, thưa các vị, không bị trở ngại gì trên con đường thực tập cả. Đó là điều thứ nhất, xin các vị nhận cho là năng lực tu khởi phát trong mọi lúc, năng lực tu khởi phát trong mọi điều kiện. Năng lực tu nó phải có mặt ngay bây giờ và ở đây. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, nó phải được duy trì liên tục, chứ không phải một nắng mà 10 mưa, hay là một mưa mà 10 nắng. Nó phải rất là điều hòa, nắng mưa rất là ổn định. Và mình đã từng nói một câu, đó là chạy không bao giờ đến. Từng bước một đi thì anh đi tới trời. Nó là như vậy. Hãy thông thả, hãy an ổn, hãy bình hòa, không nôn nóng, không tất bật, không vội vàng, không cập rập, thủng thẳng và vô cùng là bình ổn đi, thì thưa các vị thành đạt được con đường tu tập. Đó là điều thứ nhất xin gửi đến để các vị lưu ý rằng là xứ xứ phùng quy lộ, đầu đầu thì cố hương, đường về hiện khắp chốn, nơi nơi là cố hương. Đọc tiếng Việt nó dễ là như vậy. Bốn câu vậy, thế nhưng mà hai câu sau quên rồi, nên để đó lần sau học. nhớ nhiều, chia sẻ bao nhiêu. Đó là cái điều nhủ lòng thứ nhất. Nhủ lòng thứ hai, thưa quý vị, hãy thể nghiệm Phật Pháp ngay hiện tiền. Mình muốn nói điều gì trong phần này? Thưa quý vị, cái tâm chân thật bất sinh của quý vị nó có mặt trong từng sát na, trong lúc đứng, trong lúc đi, trong lúc nói, trong lúc cười. Chưa lúc nào vắng cả. Mở mắt nhìn là thấy, âm thanh đến liền nghe. Từng bước chân các vị đều có mặt cái năng lực giác ngộ, chứ không có cần phải làm cái gì thêm cả. Có điều mình cứ nghĩ rằng là mình phải cần cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà kỳ thực là cái thấy, nghe, hay, biết của các vị trong đó nó đã có sẵn cái phẩm chất Phật bất động rồi. Đọc vô thiền thoại rồi mới thấy là các vị tổ ngày xưa vô cùng là từ bi. Một hôm có một vị thầy đến tham vấn Mã Tổ, vô đảnh lễ ngài. Mà thầy, 12 phần giáo á, thì con còn có khả năng thăm dò được. Thế nhưng mà con nghe nói là kiến tánh thành Phật con ta hiểu được. Tổ nói ngay cái chỗ không hiểu được đó, khéo mà nhận ra ngay đó là Phật. Anh nội ngẩn ngơ. Và thưa các vị, mới bước vô cổng thì tổ đã nói một câu rồi. Tổ đã nhìn mặt anh ta, tổ nói một câu nói: vòi vội pháp đường trang nghiêm như thế mà Phật nó không có linh. Mà ngài muốn nói cái chi? Tướng mạo thì khôi vĩ, tăng tướng thì đường đường chói sáng, phước đức đủ đầy, thế nhưng mà không thấy được đường đi, tâm chưa sáng, chưa biết pháp hành trì, cho nên gọi là Phật đường thì vòi vội cao, rất là hiên ngang, rất là tráng lệ, mà Phật trong đó thì không có linh gì cả. Thế nên ông nghe ông ngẩn ngơ. Rồi sau đó ông mới quỳ, ông nói vậy: 12 phần giáo thì con còn biết được, tức là kinh luật luận thì con còn học ra, con còn biết ít nhiều. Thế nhưng mà cái điều là tức tâm thành Phật, kiến tánh thành Phật, cái chuyện này con không thể hiểu được, xin ngài từ bi dạy. Thì ngài dạy liền chứ ngài không giấu. Ngài nói ngay cái chỗ mà ông không biết đó, ngay cái chỗ đó khéo nhận ra, phản quang tự tánh, nhận biết ngay cái chỗ không biết đó, đó là tâm á, đó là Phật á. Ông ngẩn ngơ, không hiểu gì hết. Nói giờ bạch thầy, thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Hỏi tiếp câu nữa. Tổ nói người đang ồn ào lắm, thôi đi về đi, lúc nào khác lại đây ta dạy cho. Hơi ngạc nhiên là có ồn ào gì đâu, con chỉ hỏi câu đơn giản thế thôi, nhưng mà tổ phán là mi đang ồn đó. Có ồn không? Cái đầu nó ồn, phải không? Bên ngoài thì im lặng, nhưng mà cái đầu thì nó nói nguyên thiên, gọi là ồn. Phố chợ nó nằm đây chứ không phải phố chợ nằm bên ngoài nghe. Cái nghe lời tổ dạy, thôi đảnh lễ lụp cụp ba lại rồi quay lưng đi ra. Có tới kêu: này Sa Lê, quay mình lại. Nó nói cái đó cái gì? Ngay cái phút giây đó, thưa các vị, là ngài Phần Dương Vô Nghiệp ngài bừng sáng. Ồ, quá ra cái chỗ tâm Phật bất động, cái chỗ ý tổ sư tưởng độ sang là chỗ này thôi. Quay lại đảnh lễ. Mà tổ quở: thôi cái đồ ngu si kia, lại lục mà chi. Cái câu đó có phải chửi không, hay là câu mắng yêu của một người mẹ thương con? Mắng yêu thôi. Cái đồ ngu si kia, to tướng dạm dở, hình thể thì hiên ngang, nói thì giọng nói hay như trung đồng, mà Phật không linh. Thế rồi bây giờ nhận ra được đạo, cho nên ngài rất là vui. Ngài nói thôi cái gã ngu si kia, lại lục mà chi. Và thưa các vị, vô cùng dễ thương. Và rất nhiều trường hợp mà tổ khai thị người ta như thế. Các vị hình dung một điều rằng, ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta ăn, ta uống, có lúc nào không có cái biết nằm bên trong trực chờ sẵn không? Không hề. Thế nhưng mà cái ngu của ta đó, đó là ta chỉ thấy ta là cái suy nghĩ, ta là cái lo âu, ta là cái phiền muộn, ta là cái trần lụy não nề mà ta quên. Những cái ấy nó là cái bọt bóng nổi bên trên, còn ta là cái nhìn thấy nó kia. Tội nghiệp con người là như thế. Và điều đó chúng ta có nên dùng cái từ ngu để chỉ cho hàng phàm phu thôi không? Nên lắm đó. Không phải dùng một từ ngu, mà nên dùng nhiều từ ngu để chỉ cho cái khả năng là mình cứ đồng nhất mình vào, mình thấy mình buồn, mình giận, mình lo lắng, mình bất an, mình ưu tư, mình sợ muộn, thì không ngu là chi? Trong khi bản chất thực của anh không phải là cái đó, bản chất thực của anh là cái nhận biết những cái đó, đúng không? Thưa các vị, Thế thì hãy thể nghiệm Phật Pháp hiện tiền đang có nơi các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị buồn, các vị giận, các vị khóc, các vị la. Mọi điều kiện nó đều sáng bừng ra để cho các vị thể nghiệm được điều này, chứ nó có dấu gì đâu. Bước đi, có không? Ai gọi, ta bật dạ, có không? Ai vỗ vai, ta quay đầu, có không? Ta ngồi trên xe cầm cái vô lăng, cái đầu chúng ta nó yên vắng, nó trống lỏng, nó không có một cái ý niệm gì khởi lên đây hết. Nhưng mà con đường nó quen thì ta tới đó, ta tự nhiên biết dừng lại một chút khi thấy cái bản tóc sai, phải không? Rồi ta chạy, rồi ta quẹo vô nhà, có cần các vị phải làm thầm gì đâu. Và rõ ràng là ta sử dụng linh hoạt cái năng lực nhận biết cả một ngày, không có lúc nào thiếu, mà ta lại quên, ta lại quay lưng lại với cái ấy. Ta là thấy, ta là cái bị biết, ta đồng nhất ta và cái bị biết mới lạ. Cái năng lực nhận biết thì nó không buồn, không giận, không ghét, không thương, đó là cái năng lực nhận biết tất cả những cái phần kia. Mà mình lại quay lưng lại với cái thể bất động, đó là tâm bản nhiên Phật của chính mình. Mình thấy mình là cái phiền não, mình là cái vọng thức, mình là chúng sinh thôi. Và khi mình đồng nhất mình vào nó là mình đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp thức. Mình luyện đời mình để cho mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Gần nhất là khi mình nhận ra mình là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái suy nghĩ, thì mình liền là dòng nghiệp. Mình là phiền não, mình nổi chìm trong trần thế. Không có một ngày có được niềm vui và sự an ổn. Một kiếp đời 70 năm, thưa các vị, mình nhận chìm mình trong phiền não. Và nếu không có phiền não, lòng mình nó chợt trống vắng, thì mình cũng tìm phiền não để mình sống thôi. Mình cũng tìm mọi cách để cho lòng mình nó buồn, nó giận, nó lo âu, mình sống thôi. Thế thì người ta gọi cái từ chính xác là cái từ gì? Không lẽ nói nhiều cái từ quá thì nó xúc phạm nhau, nhưng mà đúng là ngu á, phải không? Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là cái chuyện thể nghiệm tâm Phật bất động của các vị là cái vô cùng dễ, chứ có khó khăn gì đâu. Mà mình không làm, mình lại thể nghiệm phiền não, mình lại luyện đời mình vô phiền não để sống mới là lạ. Và thưa các vị, là có một đoạn ngữ lục của Ngài Hoàng Bá rất là hay nghe. Mình nghĩ rằng mình chép một cái đoạn ngữ lục này cống hiến cho các vị. Chư Phật và tất cả chúng sinh chỉ là một tâm, không có pháp khác. Thưa các vị, là mình có thể trích chừng một vài trăm đoạn pháp ngữ của các thiền sư để giải thích cho các vị có niềm tin. Và kỳ thực trích cho nhiều thì các vị lại sợ quá, tại vì nó rất là giống nhau. Ví dụ như cái câu khai thị của Tứ Tổ Đạo Tín cho Ngưu Đầu Pháp Dung, nó cũng giống như thế này. Rồi cái câu khai thị của Ngài Hoàng Bá, tức là thầy của Lâm Tế, thì nó cũng giống một cái nội dung như thế này. Do vậy cho nên mình trích một đoạn rồi giải thích để cho các vị có niềm tin vững chắc với cái con đường tự thể nghiệm bản tâm Phật của các vị. Ngài nói: chư Như Lai cùng với tất cả chúng sinh trên hành tinh này chỉ là một tâm như nhau, không có gì sai khác cả. Điều thứ hai, tâm này chưa từng sinh, chưa từng diệt, ở nơi thánh không thêm, ở nơi phàm không bớt. Không phải xanh vàng đỏ trắng, không đến không đi, không có không không, không có hình, không có dạng mạo gì cả. Đại khái là một tràng rất là dài giải thích về cái bản thể tâm chân thật của các vị. Rồi mình giải thích từ phần đầu để thấy điều này. Thưa các vị, ta cứ nghĩ ta là phàm, còn các đức Như Lai đã là Phật, ta tu tới hà sa kiếp ta mới có thể chứng nghiệm được cái thể pháp thân như Phật. Nhưng mà thưa các vị, cái con đường thiền nó không giống như thế. Trong một sát na là diệt sạch hết nghiệp thức của Tam A Tăng Kỳ, liền chứng nghiệm được cái thể pháp thân lòng lộng nơi tự tâm của các vị. Mình ví dụ cách rất là dễ hiểu hiện tiền thế này thôi. Ví dụ các vị đang chìm ngập trong phiền não, các vị đồng nhất mình với cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, các vị thấy lòng mình nó chìm xuống rất là nặng nề. Tưởng chừng như là mình ngột ngạt vô cùng, mình không có cách gì để vượt thoát được. Thế rồi bất chợt ánh sáng chánh pháp nó bừng lên trong tim của các vị. Các vị thấy, ồ, đây là cái phiền não. Ta không thể sống được với cái phiền não này. Ta không thể sống được với cái nỗi buồn này, nỗi thất vọng này. Rồi nếu các vị có thông minh thì ngay cái câu nói đó nó có một cái luận lý rất vững chắc để chúng ta đi vào một bước nữa, đó là gì? Ta không thể sống được với cái buồn này, không thể sống được với cái bất an này, không thể sống được với cái tuyệt vọng này. Thế thì có cái tuyệt vọng và có cái con người không bằng lòng với cái tuyệt vọng, phải không? Tôi không thể ưa anh được. Ví dụ như tôi nói thế đi, thì phải có cái con người tôi không ưa. Rồi có cái con người là con người này không ưa con người kia. Thế thì tôi không thể sống với cái nỗi tuyệt vọng này được. Tôi không bằng lòng với cái đời sống nó bị trầm cảm như thế này. Thì có một cái phần vô cùng quan trọng là có cái không chấp nhận cái trầm cảm, không chấp nhận cái tuyệt vọng, không chấp nhận cái khổ đau. Mà khi có con người không chấp nhận thì con người kia nó dính với khổ đau không? Không. Nó là con người bên ngoài nhận biết, nhìn thấy khổ đau. Đúng nó là như vậy. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng dễ hiểu và người ta không cần đến với đạo Phật. Người ta là một người học giả bình thường, ôm tập đi dạy học ở đại học thôi. Nó chìm trong cái nỗi chán trường đến nỗi là nó muốn tự sát. Nó nghĩ rằng đời sống cứ lặp đi lặp lại như thế này hoài, có gì hơn nữa đâu. Và đôi khi chúng ta nên nhìn lại thấy đời sống mình coi nó có gì hơn hay không. Đi làm, kiếm tiền rồi làm chi? Rồi xài tiền. Xài tiền làm chi? Rồi lại kiếm tiền tiếp. Nhiều lắm thì ta có nhà, có cửa, có ngựa, có xe, có người yêu, có con, có cái. Rồi một vòng nó xoay quanh thế này, ngần đó việc thôi. Không có gì khác nữa cả. Chìm ngập trong ngũ dục, hưởng ngũ dục, rồi mệt mỏi. Rồi lại nuôi đời sống mình để cho nó có mặt lại, nó khỏe mạnh. Rồi lại chìm trong ngũ dục, nó quanh một vòng như thế, không hơn cái gì cả. Thế thì đời sống mình, thưa các vị, nó là cái kim hát mái như thế này. Chạy theo những đường rảnh nó có sẵn. Sống chẳng qua là cái việc kéo dài để đợi chờ cái chết. Và nếu mình làm ngần đó việc thì thưa các vị, thôi thì chết bây giờ cho nó khỏe. Tại vì anh sống 100 năm nữa thì anh cũng làm ngần đó việc, thì làm chi mà sống cho dài. Cho nên những cái người họ có trực giác bén, họ cảm nghiệm được cuộc đời đó, thôi ngần đây đủ rồi. Ta có sống 100 năm nữa thì cũng ngần đó việc, thôi thì mình chết bây giờ. Và khi anh nghĩ là ta không thể chấp nhận cái đời sống nó tẻ nhạt, nó nhàm chán như thế. Cái anh nghĩ, ồ, có một đời sống tẻ nhạt, có con người không bằng lòng với đời sống tẻ nhạt, muốn vượt thoát. Thế thì con người này nó khác với cái tẻ nhạt chứ. Cũng giống như tôi không ưa anh. Thế thì anh là con người không ưa, mà tôi là con người này chứ tôi đâu hề là anh. Và thưa các vị, ngay đó cái tên điên khùng khùng nó muốn tự sát đó, nó giác ngộ. Và khi giác ngộ rồi thì nó cảm thấy đất trời này rất là khác lạ, đổi thay liền thôi. Từng cọng cỏ ngoài trời sáng bừng như là một biệt điện nguy nga. Từng cái mảng dán nhện trên nhà nó đẹp vô cùng và nó nằm dài như thế mất một tháng. Đó là cái tên Eckhart Tolle, các vị đọc những cái tác phẩm của hắn ăn nói. Hắn nằm dài một tháng để thưởng thức cái hạnh phúc khi hắn tìm ra được cái điều này. Và điều này có khó tìm không? Thưa, nó vô cùng đơn giản, nó có mặt ngay nơi tâm thức của chúng ta chứ có gì lạ đâu. Cái bản chất nhận biết, thưa các vị, nó không dính phiền não. Nó cũng chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó có mặt trong các vị từ lúc các vị mới có mặt dưới trần đời này. Và các vị quên thì các vị chìm trong phiền não, các vị chợt nhớ an trú ngay nơi đó được, sống với cái đó được, thì các vị là người an lạc, hạnh phúc, giải thoát, là Phật hiện tiền. Thế thì câu đầu, các Đức Thế Tôn và mọi chúng sinh trên trần đời này chỉ một cái tâm, không có khác biệt gì cả. Cái tâm ấy là tâm chi? Là cái tâm nhận biết. Còn khác biệt là cái tâm chi? Là tâm suy nghĩ, tâm buồn phiền, tâm lo âu, tâm giận tức. Thì cái đó nó có ngàn vạn khác biệt. Còn có thể bất động không sinh thì thưa các vị, nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt. Chìm trong vô minh phiền não 1.000.000 kiếp luân hồi không mất, mà lên cõi trời hưởng lạc. Thì cái tâm nhận biết này nó cũng không hưởng lạc. Chìm xuống địa ngục chịu khổ, thì cái tâm nhận biết này nó cũng không hề bị giam nhốt trong địa ngục mà nó chịu khổ. Tại vì nó là cái thấy cái khổ chứ nó có phải chịu cái khổ đâu. Thưa các vị, thế thì cái câu đầu cho chúng ta một cái chỉ dẫn rằng ngay nơi hình hài này các vị có quyền thể nghiệm được cái chi? Thể tâm bất động vô sinh của các vị. Ngay nơi đời sống hiện tiền đây, các vị có quyền thể nghiệm trạng thái niết bàn nơi tự tâm của các vị. Chứ có khó gì đâu. Không cần dịch một bước chân, không cần trốn chạy nơi đâu cả. Ngay bây giờ và ở đây, nếu khéo thì anh liền an trú nghe thấy bất động của tâm. Đó là cái chuyện vô cùng dễ hiểu và rất là hẳn nhiên. Câu phía dưới: thử tâm vô thủy dĩ lai, bất tằng sanh bất tằng diệt. Thưa các vị, khi mình thấu đạt được bản thể tâm của mình vốn là cái nhận biết cùng với mười phương chư Phật như nhau, thì cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Nó không từng sinh, không từng diệt, chưa từng tới, chưa từng lui. Nó không có sắc màu xanh vàng đỏ trắng gì cả. Nó không có hình tượng vui buồn, khổ não bất an gì cả. Mình hình dung rằng mọi thứ suy nghĩ trong tâm thức các vị thì nó có hình, nó chiếm một khoảng không gian của tâm thức. Nhưng mà cái lặng yên nhận biết thì nó không có hình tướng, không có chữ nghĩa. Cho nên nó vô tướng, vô thinh, vô hình, vô ảnh. Và thưa các vị, cái năng lực của nó rất là kỳ lạ. Và Thế Tôn dùng cái từ là mười mặt trời soi sáng không bì được ánh sáng của tâm thức. Tại sao? Mười mặt trời bên ngoài có thể đốt cháy hành tinh này, nhưng mà phía nửa vòng trái đất không hề soi sáng được. Thế nhưng mà tâm thức của các vị thì nó có thể soi sáng từ bên ngoài, soi sáng đến bên trong. 100 mặt trời bên ngoài không soi sáng được những ý niệm sinh diệt bên trong các vị, những buồn vui sinh khởi của các vị. Thế nhưng mà bên trong cái sự nhận biết của các vị nhìn tỏ tường từng ngóc ngách của tâm thức, từng ý niệm sinh diệt, từng cái vui buồn gì chớm là nó liền có. Thế thì thưa các vị, không sinh, không diệt, ánh sáng chói chang hiện tiền, luôn rỗng lặng tịch nhiên. Và thể nghiệm được điều này, thưa các vị, người đó thể nghiệm được Phật chính tự tâm của họ. Và chuyện này có khó gì không? Không. Quay về an trú ngay nơi tự thân ngay bây giờ thì các vị nhận ra thể bất động là cái chưa từng rời các vị một phút giây. Mình hình dung rằng các vị đi đâu mà các vị rời được không gian không? Không. Thì cái tâm nhận biết của các vị nó như không gian bao trùm quanh các vị. Và từ cái điều đó chúng ta trở lại một cái pháp hành trì trước khi chúng ta hồi hướng. Thưa các vị, cái niệm thân hành của chúng ta thấy thì nó vô cùng giản dị, nhưng các vị hình dung rằng khi chúng ta an trú được trong pháp hành trì, các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị làm mọi việc, nhưng mà tâm các vị luôn phủ trùm toàn thân, nhận biết toàn thân, thì giống như hư không đang có mặt bao quanh, tiếp xúc từng làn da thớ thịt của các vị. Đó là bên ngoài. Rồi năng lực nhận biết nữa, nó thẩm thấu, tức là nó nhận biết từ bên trong nữa, thì từng cái lai động thớ thịt của các vị đều có nhận biết. Thế thì cái nhận biết này nó có vắng lúc nào không? Nó vô hình, vô sắc, vô ảnh, vô tinh, nhưng mà nó đang phủ trùm toàn thân của các vị. Các vị đang sống với cái nhận biết, tức là sống với cái công phu niệm thân hành. Thế thì các vị đang đi vào con đường chứng nghiệm thể pháp thân hiện tiền ngay hiện tại, bây giờ và ở đây. Và chưa cần làm chi nhiều, không cần làm chi ghê gớm cả, chỉ cần một niệm thân hành thôi. Thưa đại chúng, mọi thứ phiền não không có quyền sinh ra trong các vị. Mọi thứ âu lo phiền muộn nó vừa chớm các vị liền thấy. Mà khi các vị thấy rồi thì thưa đại chúng, cái điều rất tự nhiên là nó không có cái nguồn năng lượng dồi dào nuôi dưỡng, cho nên nó phải tắt, nó phải mất, nó phải bị đốt cháy. Và mình sống như thế này càng ngày càng sâu sắc thì thưa các vị, cái điều hẳn nhiên đó là sẽ tới một lúc cái năng lực nhận biết này các vị muốn đuổi nó cũng không đi được. Nó luôn có mặt, luôn hiện tiền, luôn chói sáng, luôn rõ ràng. Thế thì tới lúc ấy thưa các vị, ta cần thì ta tắt niệm, ta thu đời sống lại, ta tan biến trong thể pháp thân lồng lộng của pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Khi mình suy nghĩ thì tâm thức mình nó còn gá chỗ này chỗ kia. Khi trạng thái tâm của các vị tràn đầy sự nhận biết, lúc bây giờ thì chỉ còn thuần là một thứ, đó là ánh sáng mà thôi. ánh sáng, nó không có tên gọi, nó không có phải là hình hài này. Và thưa các vị, bản chất của ánh sáng này nó là thọ mạng vô cùng. Bản chất của ánh sáng này là phước đức nó bao trùm, cho nên cạn nhất là nó quét là phiền não cháy tiêu. Thứ hai, từ năng lực ánh sáng của tâm, thưa các vị, mọi thiện pháp liền sinh khởi, chứ không có một ác pháp nào có quyền len lỏi trên tâm thức cả. Thế thì thưa đại chúng, cái pháp hành trì nó vô cùng giản dị. Chỉ cần một bước trong kinh văn Đức Phật dạy mà ta hành trì được thì các vị đã có thể chứng nghiệm được thể pháp thân. Các vị mở bừng con mắt chánh pháp, có được cái kiến giải vô cùng chân chánh để tu tập. Và lúc bấy giờ, thưa các vị, những cái tạp nhạp của phiền não bất an không sinh khởi được. Và ta càng tu thì tâm ta nó càng thuần. Và ta càng tu thì thưa các vị, ta càng thấy mỗi một ngày đi qua mà mình để mất thì vô cùng tội nghiệp cho mình, chứ không phải tội nghiệp cho ai cả. Và sống được một chút với đạo thôi. Thì thưa các vị, là người kia không dễ gì chọc cho họ phiền não nghe. Và không có một cái buồn phiền giận tức bất an nào có quyền sinh ra trong họ. Và họ không có ngu đến nỗi họ đồng nhất họ vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào bất an, vào sầu muộn. Chính xác nó là như thế. Thưa đại chúng, dừng ở đây. Và cuối cùng, thưa đại chúng, có một điều nhắc lại nơi đây là chúng ta đã học qua tới 8 buổi học, phải không? 8 buổi học. Và hầu như buổi học nào mình cũng đem tất cả trái tim của mình để giải bài với các vị, để cho các vị thứ nhất là có niềm tin tâm bảo vững chắc, thứ hai là kiên định pháp môn hành trì, và thứ ba đó là đừng bỏ một đời phí uổng vô ích nghe. Và dường như buổi học nào cũng làm gần đó việc thôi. Và tôi nghĩ rằng là chư thiên nghe cũng phải ngộ đạo, đừng nói là loài người nhé. Tại vì lời của tôi, thưa các vị, không phải là lời có mặt từ văn tự chữ nghĩa, mà lời có mặt từ trái tim bừng cháy, muốn cho các vị phải tu tập. Mà các vị không tu được thì tôi không biết phải làm cái cách chi. Cho nên thưa một lời cuối đó rằng là, thưa đại chúng, chúng ta có duyên lành không phải ít mà gặp mặt nhau. Mà không phải duyên lành ít mà chúng ta mới nếm được hương vị chánh pháp. Cho nên cuối cùng điều mong muốn rằng, người nào mà hiểu được lý, hoặc là người nào thấm được một vài giọt chánh pháp trong trái tim, thì các vị phải nỗ lực hành trì, đừng có để ngày tháng trôi qua một cách phí phạm. Đó là lời cuối. Bây giờ thì hồi hướng không còn gì để nói nữa. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn môn vô lượng thể nguyện học Phật. Oh,